là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Yên Bái tham dự lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,6%. Toàn tỉnh có trên 8.200 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Huyện Mù Căng Chải tình trạng tảo hôn vẫn còn phức tạp. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật viễn thông sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ở tổ số 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Bình Phước và Khánh Hòa. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi luật viễn thông. Các nội dung của dự thảo luật cơ bản phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Góp ý về các nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị bỏ quỹ dịch vụ viễn thông công ích vì nhiệm vụ chi của quỹ trùng với việc chi ngân sách nhà nước. Đại biểu Nguyễn Thành Trung cũng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại danh mục viễn thông phải nộp phí quyền dịch vụ viễn thông quy định tại chương 4 khoản 3 điều 44 cho phù hợp vì nội dung này đã có trong luật lệ phí, phí. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Từ ngày mai đến ngày 18 tháng 6 2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết kỳ họp.
Ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh thành trong cả nước. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cùng lãnh đạo các sở ban ngành, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2005 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các đề án xây dựng xã hội học tập theo từng giai đoạn, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển về số lượng, đa dạng về mô hình hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Hiện nay tất cả 63 tỉnh thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Tại tỉnh Yên Bái, những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các cấp các ngành và địa phương quan tâm, lồng gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, thôn tổ nhân dân hạnh phúc. Đến nay, toàn tỉnh có 72% số gia đình đạt gia đình học tập, 65% dòng họ đạt dòng họ học tập, 80% cộng đồng thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, 92% đơn vị doanh nghiệp đạt đơn vị học tập, 53% xã phường thị trấn đạt cộng đồng học tập, cấp xã loại tốt. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu. Thủ tướng đề nghị các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương và của từng người dân về vai trò của xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời. Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay. Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống giáo dục thường xuyên, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Tại lễ phát động, các đại biểu cũng đã phát biểu hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 nhằm triển khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền giáo dục có chất lượng.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,6%. Cùng với nhiều giải pháp, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, trong đó phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 89%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 15,2%. tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan, làng xóm, thôn bản, xanh sạch, nâng cao điều kiện sống của người dân.
Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đang có 15 cụm công nghiệp được quy hoạch với diện tích gần 708 ha, trong đó có 10 cụm công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như cụm công nghiệp phía Nam, cụm công nghiệp Âu Lâu, cụm công nghiệp Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên. Các cụm công nghiệp đang thu hút 55 dự án đăng ký với số vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Hiện đang có 42 dự án đi vào sản xuất hiệu quả. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng đã quan tâm dành nguồn kinh phí nhất định để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cụm công nghiệp như đường giao thông nội bộ, đường cấp điện, cấp nước với tổng số vốn đầu tư trên 170 tỷ đồng. Mới đây, tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập hai cụm công nghiệp, đó là cụm công nghiệp Phú Thịnh 1 và Phú Thịnh 2 huyện Yên Bình với tổng diện tích 120 ha. Hiện cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 của huyện Yên Bình cũng đã được bổ sung vào quy hoạch với diện tích 75 ha.
Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng, nhiều tuyến ống trạm bơm tăng áp phải vận hành liên tục gây quá tải, dẫn đến một số khu vực áp nước xuất giảm dưới mức cho phép vào giờ cao điểm. Hiện tại, nước tại hồ Thác Bà đã xấp xỉ mực nước chết nên nhà máy nước của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã phải tăng công suất 18.000 mét khối một ngày đêm. Tuy nhiên, sẽ có một số thời điểm hiện tượng giảm áp lực nước cục bộ tại một số khu vực do nước hồ Thác Bà cạn. Vì vậy, công ty đề nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm, nhất là trong các khung giờ cao điểm về tiêu thụ nước trong ngày.
Thời điểm này, các trường trung phổ thông ở Yên Bái đang gấp rút ôn tập để học sinh sẵn sàng tâm thế tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Hiện nay, các trường đang củng cố lại kiến thức cho học sinh, đồng thời lồng ghép các hình thức ôn tập, luyện đề, giúp học sinh nắm vững kiến thức. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái có 8.235 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông 2023. Trong đó, trên 7.000 học sinh lớp 12, 1.220 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 351 thí sinh tự do, 768 thí sinh đăng ký thi xét tốt nghiệp, 7.467 thí sinh dùng kết quả thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Toàn tỉnh có 27 điểm, 367 phòng thi, dự kiến huy động 1.600 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi.
Đến nay, toàn tỉnh có trên 174.000 người dân được cài đặt và tạo tài khoản trên nền tảng ứng dụng công dân số Yên Bái S, trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nền tảng thường xuyên đạt trên 80%. Bình quân mỗi ngày, hệ thống tiếp nhận từ 5 đến 6 ý kiến phản ánh góp ý. Các ý kiến được cơ quan đơn vị chức năng xử lý đúng hạn đạt 56,13%. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các câu trả lời của các cơ quan chức năng đạt trên 65%. Hiện tỉnh đang tiếp tục nâng cấp hoàn thiện ứng dụng, chỉnh sửa giao diện, tính năng cho thân thiện, phù hợp, dễ dùng, dễ thao tác, nghiên cứu bổ sung chức năng khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, triển khai tích hợp một cách linh hoạt các phần mềm, các ứng dụng của tỉnh đã có vào ứng dụng Yên Bái S như phần mềm cổng dịch vụ công của tỉnh, xây dựng thêm phân hệ phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đến nay Hội Liên Phụ Nữ huyện Trấn Yên đã chỉ đạo Hội Liên Phụ Nữ các xã thị trấn trên địa bàn thành lập được 155 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và 8 câu lạc bộ chiêu hạnh phúc. Các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện Trấn Yên có sự tham gia của các thành viên là những cặp vợ chồng bị bạo lực gia đình và có nguy cơ bị bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, Hội Liên Phụ Nữ huyện cũng đã tuyên truyền vận động thành lập một câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình với 19 thành viên tham gia tại xã Hưng Thịnh, đồng thời duy trì nâng cao chất lượng các mô hình hiện có tại 21 xã thị trấn trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, các mô hình đã có nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa như hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực gia đình, phát triển sinh kế, phát huy quyền làm chủ của phụ nữ, tuyên truyền bình đẳng giới, kế hoạch gia đình, nuôi dạy con cái.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và tăng cường xử lý các trường hợp tảo hôn, những năm gần đây số cặp tảo hôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã giảm dần. Nếu như năm 2018 toàn huyện có trên 100 trường hợp tảo hôn, thì hết năm 2022 chỉ còn 27 trường hợp. Trong những tháng đầu năm 2023, toàn huyện có 6 trường hợp tảo hôn và không còn trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, ngoài các trường hợp đã được xác định là tảo hôn, thì các trường hợp có nguy cơ tảo hôn vẫn còn khá cao. Hậu quả của vấn nạn tảo hôn đã gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống, dân số, khó khăn trong việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu và tác động không nhỏ tới sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp về phòng chống tảo hôn trên địa bàn, trong đó tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xử lý nghiêm các trường hợp tảo hôn với nhiều hình thức, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, tuyên truyền vận động con em gia đình dòng họ nhân dân không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu trong hôn nhân ở một bộ phận người dân. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên Quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó vào đầu năm 2020, cựu Thủ tướng Johnson đã gây ra bất bình trong chính phủ, quốc hội và giới tinh hoa chính trị Anh khi tổ chức bữa tiệc tại dinh thự của Thủ tướng trên đường phố Downing vào thời điểm đại dịch COVID-19 đang cao điểm. Ủy ban đặc quyền của Quốc hội Anh có quyền đề nghị đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Johnson. Nếu việc đình chỉ kéo dài hơn 10 ngày, các cử tri trong khu vực bầu cử của cựu Thủ tướng có thể yêu cầu ông tái ứng cử để tiếp tục làm đại diện cho họ trong cơ quan lập pháp. Cựu Thủ tướng Anh cho biết báo cáo về vụ bê bối vẫn chưa được công bố rộng rãi và các cáo buộc nhằm vào ông có nhiều điểm không chính xác. Trong thông báo, cựu Thủ tướng Johnson cho rằng ông là nạn nhân của một cuộc săn phù thủy, đồng thời cho biết có thể trở lại chính trường sau tuyên bố dưới Quốc hội. Ngày 9 tháng 6, một tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Florida đã công khai bản cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc ông cất giữ trái phép các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Bản cáo trạng nêu chi tiết 37 tội danh chống lại ông Trump, trong đó có cáo buộc cố ý giữ lại các tài liệu chứa bí mật nhạy cảm của quốc gia, bao gồm khả năng quốc phòng và vũ khí của Mỹ và nước ngoài. Cựu Tổng thống Trump cũng phải đối mặt với cáo buộc âm mưu cản trở pháp luật khi chỉ đạo các luật sư và trợ lý chuyển các hộp tài liệu mật và ngăn nhà chức trách liên bang thu giữ. Tháng 8 năm ngoái, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng đã thu giữ hàng nghìn tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ hiện đại đối mặt với các cáo buộc liên bang. Về phần mình, cựu Tổng thống Trump cho biết đã nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang vào ngày 13 tháng 6 tới, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Ngày 9 tháng 6, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt sẵn sàng. Thảo luận về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, Tổng thống Putin tuyên bố việc chuẩn bị các cơ sở liên quan sẽ kết thúc vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Sau đó, Nga sẽ bắt đầu các hoạt động liên quan đến việc triển khai các loại vũ khí thích hợp trên lãnh thổ Belarus. Theo hãng tin Reuters, động thái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus đang được cả Mỹ cùng các đồng minh NATO ở châu Âu và Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Trước đó hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố ông muốn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Quyết định này được coi là một lời cảnh báo rõ ràng đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc họ ủng hộ Ukraine. Ngày 9 tháng 6, kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ 3 tại thủ đô La Habana của Cuba, chính phủ Colombia và nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia Colombia, ELN, đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Vòng hòa đàm thứ 3 giữa chính phủ Colombia và nhóm ELN được tiến hành từ ngày 2 tháng 5. Theo thỏa thuận vừa đạt được, chính phủ Colombia và ELN sẽ tạm thời ngừng giao tranh kể từ ngày 6 tháng 7 và lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ được thực hiện đầy đủ từ ngày 3 tháng 8 với hiệu lực trong 180 ngày. Sau đó hai bên sẽ tìm cách chấm dứt hoàn toàn xung đột vào tháng 5 năm 2025. Ngoài ra, chính phủ Colombia và nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia Colombia cũng quyết định tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ 4 tại Venezuela từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm nay để đánh giá việc tuân thủ thỏa thuận. Theo truyền thông Cuba, Tổng thống Colombia Petro và Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đã đến dự lễ bế mạc vòng hòa đàm thứ 4.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn huyện Văn Yên phát động sâu rộng, toàn diện với nhiều hoạt động sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Văn Yên đạt được qua phóng sự sau. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, cán bộ nhân dân xã Yên Hợp huyện Văn Yên đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Trong không khí lao động khẩn trương, mỗi người dân đều mong muốn đóng góp công sức tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bà Nguyễn Hạnh Thuần, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Chúng tôi cũng rất là phấn khởi khi thấy quê hương là đổi mới, xây dựng những con đường khang trang, ngày càng phát triển, đặc biệt nhất là về kinh tế. Tôi cũng rất là mong muốn để thực hiện theo cái lời dạy của bác để đóng góp một công sức nhỏ của mình để xây dựng thôn ngày càng phát triển.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, với quan điểm lấy người dân là trọng tâm, xã Yên Hợp đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của nhà nước phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhờ thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, Yên Hợp đã trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 và đang phấn đấu cán đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện lời kêu gọi của Bác thi đua quốc thì tất cả cán bộ đảng viên là sẽ phải đi đầu gương mẫu thực hiện nội dung này, sau đó lan tỏa đến tất cả các nhân dân để cùng nhau xây dựng các tiêu chí nông xây dựng thôn mới, và các tiêu chí nào mà còn khó khăn thì cùng nhau vận động nhân dân thì cùng chung sức rồi thì đồng lòng để thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn mới ở địa phương.
Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua quyết thắng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với lực lượng thường trực đạt 100% yêu cầu. Các phong trào, đợt thi đua cao điểm, đột kích đã bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương như cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng đổi mới nội dung phương pháp, huấn luyện sát với tình hình thực tế của địa phương, gắn công tác huấn luyện với phương án sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật. Năm 2022, kết quả huấn luyện 100% quân số tham gia đạt yêu cầu, trong đó 86% đạt khá giỏi. Với những kết quả đó, năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã vinh dự được nhận cờ thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng, nhiều cá nhân tập thể được khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện. Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, lực lượng vũ trang của huyện luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch, và đặc biệt là chúng tôi luôn quản lý, duy trì nghiêm việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, và qua đó 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.
Phong trào thi đua yêu nước 2023 của huyện Văn Yên có chủ đề là triển khai quyết liệt và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp sáng tạo và hiệu quả gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị địa phương. Nội dung các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, từ đó khuyến khích, động viên cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, lan tỏa nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay đã tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong phát triển kinh tế, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình liên kết sản xuất bền vững. Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm của huyện, nhất là các sản phẩm nông lâm sản có lợi thế. 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 90 tỷ đồng. Trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập mới, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Đặc biệt trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã thị trấn đã tăng cường tuyên truyền, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay đã có 19 trên 24 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huyện Văn Yên đang nỗ lực để cán đích nông thôn mới vào năm 2024. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, nổi bật là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã thu hút sự hưởng ứng đông đảo của nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo được quan tâm chú trọng. Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, các phong trào thi đua được triển khai khoa học hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của từng đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới. Thi đua trong chương trình chuyển đổi số, chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng đang được huyện Văn Yên triển khai rộng khắp với mục tiêu phấn đấu trở thành huyện chuyển đổi số vào cuối năm nay. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, huyện Văn Yên triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết:
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Huyện Văn Yên đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền, triển khai tổ chức các phong trào, cuộc vận động, hoạt động thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn đảng bộ. Ngoài việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, thì Văn Yên phát động các phong trào thi đua riêng có. Cùng với đó, thì huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức một số hoạt động cụ thể trong tháng 6 như là hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Với những giải pháp nêu trên, thì đến nay các phong trào thi đua đã và đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023 và những năm tiếp theo.
Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên thể hiện bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, qua đó tạo động lực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy nhiệt huyết sáng tạo, tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, chung sức đồng lòng, đưa huyện Văn Yên anh hùng ngày càng phát triển giàu mạnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước thêm trận chung kết Champions League mùa giải 2022-2023 giữa Man City và Inter Milan, huấn luyện viên Pep Guardiola bên phía đại diện nước Anh tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên, ông cũng có lý do để cảnh giác trước đội bóng huấn luyện viên Simone Inzaghi. Phát biểu trong cuộc báo trước trận chung kết Champions League 2022-2023, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết ông cảm thấy Man City đã sẵn sàng lên ngôi. Chinh phục chức vô địch Champions League chắc chắn là giấc mơ mà ai cũng muốn trở thành hiện thực. Mọi thành viên trong đội đều biết tầm quan trọng của chiến thắng. Ông không thể xem thường Inter bởi họ có bề dày lịch sử đáng tự hào hơn so với Man City. Dù vậy, điều quan trọng nhất với các cầu thủ vẫn là phải làm sao để làm thật tốt công việc của mình ở trận đấu tới. Sự quyết tâm có thể sẽ tạo ra sự khác biệt. Real Madrid đã kích hoạt điều khoản ẩn trong hợp đồng để mang hậu vệ trái Fran Garcia trở lại sân Bernabeu. Tại La Liga mùa này, Garcia đã ra sân 93,3% số phút thi đấu cho Vallecano, đồng thời đóng góp 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 40 trận đấu. Tính trong 2 mùa giải thi đấu cho Vallecano, Garcia ra sân 79 trận và là nhân tố không thể thay thế. Garcia được đánh giá cao khả năng xử lý bóng tinh tế, đặc biệt là trong phạm vi hẹp. Câu lạc bộ Barca đã gần như hoàn tất mọi thủ tục chiêu mộ Ilkay Gundogan và sẵn sàng công bố thương vụ sau trận chung kết cúp C1 châu Âu. Nhiều khả năng trận chung kết C1 châu Âu sẽ là trận đấu cuối cùng của Ilkay Gundogan thi đấu cho Man City. Sau trận đấu này, anh sẽ trở thành người của Barca. Đội bóng xứ Tây Lăng được kỳ vọng sẽ hoàn tất thủ tục mua bán và công bố thương vụ trong 2-3 ngày tới. Gundogan sẽ hợp đồng với Man City vào ngày 30 tháng 6 tới. Anh quyết định không dạn để tìm cho mình biệt đội mới và đó chính là Barca. Chuyển sang thông tin về quần vợt. Thưa quý vị và các bạn, Novak Djokovic đã chính thức có mặt ở trận chung kết Roland Garros 2023 sau khi vượt qua Carlos Alcaraz ở bán kết. Đây cũng là lần thứ 34 anh giành tấm vé vào chung kết các giải Grand Slam. Trong trận bán kết 1 nội dung đơn nam Roland Garros 2023, Novak Djokovic đã đánh bại Carlos Alcaraz với tỷ số 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 để chính thức giành vé vào chung kết. ở trận chung kết đối thủ của Novak Djokovic là Kasparov, người đã vượt qua Zverev ở trận bán kết 2. Trong trận đấu này, Kasparov mang đến một màn trình diễn ấn tượng với những cú đánh gọn gàng đặc trưng để áp đảo Zverev và giành chiến thắng sau 2 giờ 9 phút. Đặc điểm nổi bật trong màn trình diễn của Ruud trước Zverev là việc anh liên tục khiến đối thủ của mình phải thi đấu. Ruud chỉ mắc 19 lỗi không đáng có trong 3 set so với 37 lỗi của Zverev và cú thuận tay đầy uy lực là vũ khí quan trọng đằng sau tổng số 25 winner của anh.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.